Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ hôm nay, bài thứ 18, với đề tài Cảnh cáo người giàu. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 5 từ câu 1 đến câu 6. Trong bài học trước, chúng ta đã biết sứ đồ Gia Cơ có lời khuyên đặc biệt dành cho những người tự phụ, khoe khoang và không nhờ cậy Chúa. Qua lời khuyên đó, chúng ta ghi nhận một số điểm sau đây. Trước hết, đời sống của con người rất mong manh. Thứ nhì, tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa. Thứ ba, phải cầu hỏi ý Chúa trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Thứ tư, mỗi khi hoạch định cho tương lai, đừng quên rằng đời sống mong manh, Chúa có quyền và ta tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Thứ năm, không nên khoe khoang, kiêu ngạo. Và thứ sáu, ta cần phải nhớ những điều đã học để thực hành. Nếu biết mà không làm, thì cũng có tội như người làm những điều xấu xa, gian ác. Đó là những điều chúng ta cần nhớ về lời khuyên đặc biệt của Gia Cơ dành cho những người tự phụ trong bài học trước. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ dành cho người giàu, được ghi trong Thư Gia Cơ chương 5, từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Để suy gẫm phần Kinh Thánh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, những người sứ đồ Gia Cơ nói đến trong phân đoạn này là những người tin Chúa hay không tin Chúa? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Câu hỏi thứ hai. Xin kể ra những tội của người giàu được nhắc đến trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ ba. Theo câu 1, điều sứ đồ Gia Cơ nhắn nhủ với những người giàu là gì? Tại sao ông lại nhắn nhủ họ như vậy? Câu hỏi thứ tư. Giàu có phải là tội không? Nếu không, tại sao ở đây sứ đồ Gia Cơ lên án người giàu? Câu hỏi thứ năm. Điều gì xảy ra cho của cải của người giàu? Điều đó có ý nghĩa gì? Và câu hỏi thứ sáu. Bài học chính trong phân đoạn này là gì? Nếu chúng ta không giàu, phân đoạn này có áp dụng cho chúng ta không? Và áp dụng như thế nào? một số người dựa vào Gia Cơ chương 1 câu 10 và chương 4 câu 13 để cho rằng đám người giàu trong phân đoạn này là một thành phần trong hội thánh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, dựa vào các lý do sau đây, chúng ta có thể nói đây không phải là những người đã tin Chúa. Thứ nhất, những người này không được Gia Cơ gọi là anh em. Mặc dầu bản Kinh Thánh tiếng Việt dùng chữ anh em trong phân đoạn này bởi vì đó là lối xưng hô thông thường. Ví dụ, câu đầu tiên, hỡi anh em là kẻ giàu có. Chữ anh em không có trong nguyên văn. Bản hiện đại dịch câu này là, này những người giàu có. Trong các phân đoạn khác như chương 1, câu 2, câu 16, câu 19, chương 2, câu 1, câu 5, câu 14, chương 3, câu 1, câu 10, câu 12, chương 4, câu 11, chương 5, câu 7, câu 9, câu 10 và 12, Gia Cơ luôn luôn dùng tiếng anh em để gọi độc giả. Như vậy, qua cách xưng hô, chúng ta có thể biết phân đoạn Kinh Thánh này đang nói với những người chưa tin Chúa. Lý do thứ hai, Gia Cơ không kêu gọi những người giàu này ăn năn như trong chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Trái lại, ông bảo họ hãy khóc lóc, kêu la vì hoạn nạn sẽ đổ trên họ. Thư Gia Cơ cũng như các sách tiên tri trong Cựu Ước có những phân đoạn dành cho con dân Chúa, nhưng cũng có những phần dành cho những người chống đối Ngài. Sứ đồ Gia Cơ nhắc đến tội lỗi và án phạt của người giàu ở đây để an ủi những người tin Chúa đang bị người đời bóc lột. Vì biết những người giàu và kẻ tàn ác sẽ bị hình phạt, nên người tin Chúa có thể nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, như trong câu 7 có nói. Người giàu trong phân đoạn này mắc những tội sau đây. Thứ nhất, tội tham lam. Họ tích trữ của cải, theo câu 2 và 3. Thứ nhì, họ mắc tội gian lận vì bóc lột tiền công, theo câu 4. Thứ ba, họ phạm tội ích kỷ bởi vì sống xa xỉ và ăn chơi, theo câu 5. Và thứ tư, họ phạm tội bất công bởi vì giết người công bình và vô tội, theo câu 6. Với những tội trạng này, Gia Cơ bảo họ hãy khóc lóc, kêu la vì hoạn nạn sẽ đổ trên họ. Hoạn nạn đây là những tai họa hay án phạt của Chúa. Giàu có thật ra không phải là tội. Kinh Thánh không lên án những người giàu có. Theo phân đoạn này, sở dĩ Chúa lên án những người này bởi vì họ là người gian ác. Tội của họ không phải là giàu có mà là gian ác, như đã được liệt kê ở phần đầu. Câu 2 và 3 cho thấy có ba điều xảy ra cho của cải của người giàu. Thứ nhất, của cải bị mục nát. Thứ nhì, áo sống bị mối mọt ăn. Và thứ ba, vàng bạc bị ten rét. Của cải người xưa thường tích trữ gồm có quần áo, vàng bạc, lúa gạo và dầu. Những thứ này chẳng những bị hư vì hình phạt của Chúa, nhưng cũng hàm ý rằng vì tham lam, họ đã tích trữ quá nhiều và để trong một thời gian quá lâu nên bị mục nát. Điều này cho thấy giá trị nhất thời của vật chất, như lời Chúa Giê-xu dạy. Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngặt khoét vách mà lấy, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19. Của cải ở đời này thấy như chắc chắn, nhưng rồi cũng sẽ mai một. Chỉ những gì chúng ta dồn chứa nơi Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng kể ví dụ trong Phúc Âm Luca chương 12 từ câu 15 đến câu 21 để cảnh cáo những người giàu mà chỉ trông cậy nơi của cải tạm thời, chứ không nhận biết đấng tạo hóa. Chúa phán, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bạn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Sứ đồ Gia-cơ cũng nói đến việc vàng bạc của những người giàu bị ten rét. Chữ ten rét có thể dịch là mờ hay xỉn. Vàng bạc chỉ bị mờ hay xỉn khi cất giữ lâu ngày. Và Gia-cơ nói thêm, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Câu này nghĩa là những người nhà giàu thu chứa của cải mà không được gì bởi vì vàng bạc bị mất giá trị. Những điều đó như đụng đến xương thịt của họ. Nói khác đi, câu này cho thấy những điều người giàu tích lũy đã trở thành những thứ làm đau lòng họ như lửa cháy trên da thịt. Phần cuối câu 3, Gia-cơ nhắc đến thành ngữ những ngày sau rốt. Khoảng thời gian từ lúc Chúa Giê-xu Giáng sinh đến lúc Chúa trở lại thường được Thánh Kinh gọi là thời kỳ cuối cùng. Những người giàu thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt có nghĩa là việc họ thâu trữ của cải cũng giống như thâu trữ án phạt cho mình. Theo tinh thần của thư Roma chương 2 câu 5, bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Những tội khác của người giàu trong các câu này là gian lận, bóc lột tiền công của người lao động, ích kỷ, sống xa xỉ và bất công khi giết người công bình vô tội. Bóc lột tiền công và giết người vô tội là những tội ác rõ ràng. Riêng việc sống xa xỉ, tại sao bị kể là có tội? Những chữ ăn uống, vui sướng và xa xỉ hàm ý sống sung sướng trên sự đau khổ của người khác và sống trong tội lỗi. Những người giàu này sống ích kỷ bất chấp tình trạng nghèo khổ của người khác. Câu làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết tương đương với câu thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Hàm ý những người giàu sống xa xỉ bây giờ, nhưng về sau sẽ bị hình phạt, cũng giống như người ta nuôi thú cho mập để chờ ngày làm thịt. Cụm từ ngày chém giết, nghĩa là ngày giết thú vật lấy thịt. Phân đoạn này không những chỉ ứng dụng cho người giàu có, gian ác, nhưng cũng là lời cảnh cáo cho tất cả chúng ta về những điều sau. Thứ nhất, trong sự toàn tri và công chính của Chúa, chắc chắn sẽ có thưởng phạt, công minh. Trong ngày cuối cùng, người có tội sẽ bị hình phạt. Thứ nhì, tội bị lên án ở đây không phải là giàu có, nhưng là không sử dụng đúng tài sản Chúa cho. Tham lam, gian lận, ích kỷ và bất công khi quản trị những nguồn tài chánh và của cải trong tay mình. Thứ ba, giàu có không phải là tội, nhưng nếu giàu mà sống tàn ác, thiếu tình thương, thâu trữ cho mình và không để ý gì đến phúc lợi của người khác mới là phạm tội. Và chúng ta cần nhớ, của cải cũng như tài sản chỉ có giá trị nhất thời. Đừng lo thu góp của cải đời này, nhưng hãy hướng về những giá trị trường tồn, vĩnh cửu trong nước đời đời của Chúa.